This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Khi con ta về đây, rèn thân luyện chi kiên cường vươn lên. Khi công nắng tập sớm chiều, thân không bình tâm tiêu tan.
Thanh Xuân và Như Tuyền xin chân thành cảm ơn khán giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, bây giờ là 4 giờ 35 phút tại phòng ghi âm. Thanh Xuân và Như Tuyền xin mời quý vị đến với chương trình Sống Khỏe, Sống Vui cùng với bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Và lần đầu tiên Thanh Xuân xin được mến chào chị Như Tuyền.
Như Tuyền mến chào Thanh Xuân, mến chào quý thính giả một lần nữa và mến chào bác sĩ Trần Công Quốc Anh trên đường dây, thưa bác sĩ.
Vâng, xin kính chào quý thính giả cùng với Thanh Xuân và Như Tuyền.
Dạ vâng, thưa quý thính giả, thì bác sĩ Trần Công Quốc Anh sẽ chia sẻ những cách phòng trị bệnh, phục hồi và tăng cường sức khỏe hoàn toàn bằng phương pháp tự nhiên. Và bác sĩ Trần Công Quốc Anh là chuyên ngành chỉnh hình, kỹ thuật viên, vật lý, trị liệu, khí công sư. Và nếu mà quý vị có những cái thắc mắc về cái chương trình Sống Vui, Sống Khỏe cũng như là những cái phương pháp để tập luyện với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, quý vị có thể gọi vào để tham gia chương trình ngày hôm nay với Thanh Xuân và Như Tuyền qua số điện thoại quen thuộc 817-899-4110.
Và trở lại với bác sĩ Trần Công Quốc Anh, thưa bác sĩ, hôm nay thì trong chương trình này bác sĩ có dự định là chia sẻ một đề tài nào đặc biệt đến quý thính giả, hay là Thanh Xuân và Như Tuyền vẫn có cơ hội để mà hỏi những điều thắc mắc về bộ môn y pháp khí công ạ?
Dạ vâng, đúng vậy. Nếu như mà trong trường hợp mà Thanh Xuân cũng như Như Tuyền có những cái câu hỏi về cách tập luyện cũng như là cách như thế nào để mình giữ được sức khỏe cho tốt, hoặc là làm thế nào mình có thể làm thuyên giảm những cái bệnh kinh niên lâu năm rồi, như 10 năm, 20 năm, 30 năm. Hoặc là làm cách nào để mình cải thiện sức khỏe của mình cho những bị tuổi cao niên hoặc là trung niên. Thì xoay quanh chất những vấn đề đó thì mình rất được có nhiều vấn đề. Nhiều khi nếu mà Thanh Xuân Như Tuyền mà có thắc mắc hoặc là có cái ý kiến gì đó thì mình đưa lên mình bàn thảo.
Như Tuyền thấy là thường thì các bạn trẻ đó thì thích những cái môn thể dục mà nó năng động, như là chạy bộ, rồi đạp xe đạp, rồi zumba, rồi những cái môn mà đòi hỏi là nó năng động lắm, nó không có giống như là những cái môn mà cần cái sự nhẹ nhàng, rồi cần cái sự tập trung nhiều và cái sự tĩnh tâm, cái sự thư giãn như là một số môn như là môn yoga hoặc là môn y pháp khí công. Nhưng mà Tuyền có tìm hiểu sơ sơ thì Tuyền thấy là cái môn y pháp khí công này nó đòi hỏi mình là phải có một cái kết hợp của cái ý chí cũng như là cái vận hành khí trong cơ thể của mình và cái lực của mình nữa. Thì bác sĩ có thể nào giải thích về cái phần này ở trong bộ môn y pháp khí công, cái vai trò quan trọng của nó?
Vâng, tùy theo cái phương pháp tập của mình đó, có nhiều khi nó phương pháp mà nó nhẹ, hoặc là phương pháp nó tính nhân chất nó cường độ nó mạnh hơn, hoặc là cũng như là về cái thời gian giờ có nhiều người tập nửa tiếng hoặc là 4-5 phút hoặc là 1 tiếng, mà nhiều khi có nhiều người họ có thể tập 2-3 tiếng, còn những người chuyên nghiệp họ tập 8 tiếng một ngày. Nên tùy theo cái nhu cầu hoặc là tùy theo cái sở thích của mình đó. Nhưng mà bây giờ nếu như mà chị như chị mà mình hỏi về vấn đề mà giữa các bộ môn nó khác nhau thế nào, hoặc là cái đó hồi nãy chị Như Tuyền Chị có thể hỏi lại cái câu hỏi cho nó cho thêm
dạ, tôi nghĩ chắc là nói đơn giản như thế này, cái khí công trong bộ môn khí, ở trong bộ môn khí công này, nó không phải là cái không khí tự nhiên, nhưng mà đây là một cái cách để mà mình có thể khai thác được những cái nguồn năng lực sống ở trong cơ thể của mình, có phải như vậy hay không ạ? Và trong cái bộ môn này thì khi mình tập á, thì cái lực, tức là mình cần phải biết những cái phương pháp để mà mình vận dụng cái khí nó đi vào trong cơ thể, nó luân chuyển như thế nào, cũng như là cho nên cái ý, cái khí và cái lực thì thường á, là Tuyền không có tập bộ môn này, nhưng mà khi mà Tuyền đọc một số những cái article thì Tuyền thấy wow, nó có những điều rất là hấp dẫn, rất là thú vị để biết đến. Thì bác sĩ là cái người chuyên môn hướng dẫn cho học viên của mình thực hành những cái môn này hàng ngày, thì bác sĩ thấy là mình cần có một cái ý chí như thế nào để mà mình khai thác được cái nguồn khí ở trong cơ thể của mình. Nếu mà mình không có đủ cái ý chí thì mình chắc là cái nguồn khí đó mình không có khai thác đủ, có phải không ạ?
Ồ, thật ra thì nếu mà nói về cái ý chí thì đúng là thật, nó cũng rất là quan trọng. Nhưng mà nếu mà mình nói về cái hướng mà ngoài cái việc tập luyện để nâng cao sức khỏe ra cho một, nhưng mà còn có một số mọi người mà trong cơ thể không được khỏe, hoặc là thân thể bị suy nhược đó, hoặc là đến tuổi trung niên trở lên, các vị cao niên, nên nhiều khi khi mà một khi sức khỏe nó xuống rồi đó, nhiều khi ý chí nó cũng theo cái đà đó đó, mình thuyên giảm luôn. Thế nhưng hoặc là một số người mà thôi nào bây giờ họ chưa bây giờ tập luyện bây giờ hết, cho nên giờ mặc dù cơ thể trên đà xuống dốc rồi, nhưng mà khi mà nghĩ tới cái việc tập luyện á, thì cái đó là cả một vấn đề đối với họ. Cho nên nhiều khi họ muốn có ý chí để mà tập luyện cũng rất là khó. Nhưng mà nếu như mà tập luyện một cái số phương pháp nào mà nó đúng cách mà nó hợp với mình đó, thì bao giờ một phương pháp nào cũng vậy, nó cũng có sự hướng dẫn từ căn bản đến tầng cấp nó cao hơn. Hoặc là nói đại khái như ví dụ như từ cái đơn giản và từ từ nó khó dần lên, hoặc là từ ban đầu nó rất là dễ tập và từ từ theo tùy theo cái chiều hướng mà cái sức khỏe mình nó tăng tiến đó, thì mình cũng tăng lên. Cho nên cái ý chí đó, nhiều khi ban đầu mình không được mạnh mẽ lắm thì mình cái ý chí mình vẫn có thể xây dựng lên được, hoặc là mình làm cho cái ý chí mình nó mạnh lên được, và tùy theo cái phương pháp tập nó có giúp mình theo chiều hướng không. Mà cái phương pháp mà hiếu hiệu đó thì bao giờ nó cũng giúp cho mình được về cái khía cạnh đó hết.
Thưa bác sĩ, nên, ở đây nó có một cái vấn đề như thế này, như Tuyền cũng muốn hỏi là đối với người Á Châu mình đó, thì thường thường mình có cái thân hình nó mảnh khảnh hơn. Thì Tuyền thấy đa số người Á Châu tập cái môn y pháp khí công này, những bộ môn khí công nó được những cái thuận lợi hơn. Thế thì đối với một số người mà họ có cái thân hình mà cái trọng lượng nó bị nặng, trong cái diện mà gọi là overweight đó, thì nó có thuận tiện để mà mình tập cái bộ môn này hay không ạ?
Nếu mà nói cái những người mà cái trọng lượng hơi quá tải đó, mình thì vấn đề đó thật ra mấy người như vậy đó thì lại càng nên phải tập luyện đúng cách hơn. Nhưng mà mới bắt đầu á mà mình tập mạnh quá đó thì nó cũng có điểm yếu mà cũng điểm mạnh, hay là nếu mà phương pháp tập nhẹ quá đó, nhiều khi nó cũng nhiều khi nếu mà tập không đúng cách nó lại không có hiệu quả. Cho nên bây giờ nếu mà đối với một người thì bây giờ thì đi sâu vấn đề mà hỏi về một người quá trọng lượng đó, thì bây giờ trước tiên một người mà nếu như họ muốn, cái ý họ là họ muốn đưa cái trọng lượng xuống, thì trước tiên á mình có một vài vấn đề như sau. Trước tiên là mình phải để ý cái vấn đề ăn uống trước, rồi cùng lúc đó đó mình để ý cái vấn đề mà giấc ngủ của mình nữa. Tại vì khi mà giấc ngủ mình mà bị xáo trộn, nhiều khi có một số người họ có quen ngủ trễ, thì sau khi mà ngủ quá 12 giờ hay 1-2 giờ đó thì cái chất chemical mà nó làm cho trọng lượng mình nó tăng cân lên đó, thì đặc biệt buổi sáng nó tích tụ nó sinh ra rất nhiều. Cho nên khi cái vấn đề đó thì cũng cần phải đề cập tới. Và thứ ba là những người mà có tình trạng bị căng thẳng thần kinh lâu ngày quá, rồi nó liên quan tới cái chất hóa học đó nó cũng đưa lên. Đó là ngoài vấn đề mà mình coi giấc ngủ, rồi ăn uống. Rồi một vấn đề nữa là mình đương nhiên phải có sự tập luyện đúng cách. Mà đúng cách thì tùy theo cái sức khỏe của mỗi người đó. Thì nếu mà người ta vừa mang trọng lượng cao mà sức khỏe lại yếu, thì đương nhiên mình tập mạnh không được rồi. Chứ phải có cái phương pháp tập nó nhẹ. Tại phần lớn những ai mà có trọng lượng cao đó, thì nó dễ liên quan đến bệnh tim mạch. Chứ nhiều khi mình hơi ép quá thì lại không tốt cho tim mạch. Mà nhiều khi có sự nguy hiểm nữa. Cho nên tùy theo, nếu mình nói chuyện một cụ thể đó, một cái người vô, trước tiên mình xem coi cái sức khỏe của người đó nó ở cái mức độ nào, và cái chức năng của cái người đó đạt tới bao nhiêu, thì sau đó mình sẽ đưa ra một phương pháp cụ thể cho người đó hơn. Tại nó cũng như là một thành cái người có người thôi là therapy rồi, là một cái hình thức mà trị liệu rồi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hình như Thanh Xuân có câu hỏi gì muốn hỏi phải không?
Dạ, nếu mà như vậy thì mỗi bệnh nhân hoặc là những người mà không muốn tập đó, là họ phải tới cái văn phòng của bác sĩ để bác sĩ có thể bắt mạch, hoặc là để có thể là hiểu rõ hơn về cái thể trạng của người đó trước khi mà cho người ta một cái bài tập, phải không thưa bác sĩ?
Nếu mà nói chung chung á, thì cách tốt nhất là mình lên văn phòng và mình coi cái thực thể của cái người đó, là cái về cái cấu trúc cũng như về chức năng của cơ thể nó sức khỏe của người đó như thế nào, trong đó mình mới biết là cho người đó tập phương pháp nặng hay nhẹ, hoặc là cái người đó cần nên tập phương pháp nó dễ hơn, đơn giản hơn, hoặc là người đó cần tập nó tính chất nó hơi cường độ hơi cao chút xíu. Ví dụ như một người mà hồi nào giờ họ đã có cái quá khứ, hồi nào giờ hoặc hiện tại bây giờ họ đã từng tập luyện thể thao rồi, cho bây giờ mình đưa vào trong phương pháp mà nó quá dễ hoặc là nó quá nhẹ thì người ta sẽ tập thì cảm thấy nó không có hứng thú. Thứ hai nó cảm thấy là nó quá nhẹ nhàng, rất nhiều khi họ cảm giác là hiệu quả không có cao, thật ra làm cho người ta dễ bị chán nản, hoặc là đâm ra nghi ngờ cái phương pháp đó nó sợ là không có mang hiệu quả cho người ta. Cho nên nhưng mà ngoài đó thì ở đây cái phương pháp mà đưa ra đó thì nó có nhiều dạng lắm. Một dạng gọi là chung gọi là đưa cao cái sức khỏe tổng quát lên, cái đó là chung là phần lớn là mọi người đều có thể tập luyện được. Nhưng mà khi một người tới họ muốn tiếp xúc mà tập luyện, một người nào quá yếu đi, nhưng mà trước tôi cái trình bày là một cái anh đó năm đó mới có 45 tuổi thôi, thì khi mà tối anh mới tới với tôi đó thì anh có trình bày là anh giờ anh kiệt sức quá rồi, anh người ốm ngon mà roi roi mà da dẻ thì gương mặt hơi tái xanh, mà anh nói hồi nào rồi cách đây mấy năm rồi sức khỏe càng ngặn xuống thôi, nó không có khả quan lên được, mà uống thuốc nó thường xuyên đều đặn lắm. Mà anh nói ban đầu anh không có biết về cái bệnh. Rồi cách 2-3 năm thì anh đi khám bệnh, thì khám bệnh tổng quát thì bác sĩ biết khám phá là anh bị cái huyết áp cao. Thì anh nó chỉ có một chứng bệnh đó thôi đó. Và trong đó thì bác sĩ mới nói về đề nghị tại vì nó hơi cao. Thôi cho nên bắt buộc phải dùng thuốc. Thì anh nói sau đó rồi cứ dùng có một loại thuốc cho huyết áp cao thôi. Mà từ từ đó 1-2-3 năm sau từ về sau anh mỗi cái chứng bệnh nó sinh ra 7 chứng bệnh khác nhau. Thì mỗi lần anh bị chứng bệnh này mới thì anh tới nói chuyện bác sĩ, thì bác sĩ nói tại do thuốc này nó chữa cái này nhưng mà nó sinh ra cái bệnh khác, cho bây giờ không sao anh cứ lấy thuốc này cho chữa trị cho cái bệnh mới này. Và cái lần lượt như vậy đâu biết sao về cho anh bị 7 chứng bệnh. Ví dụ như ban đầu anh bị huyết áp cao, anh uống thuốc cao, thì về sau thì anh sinh ra là dễ nhức đầu. Rồi khi anh uống nhức đầu thì anh uống rồi về sau rồi anh bị đau bụng, ví dụ như vậy. Rồi xong thấy rồi anh vậy hồi sau anh này đi chứng khó ngủ, rồi triệu chứng đi tiểu đêm, rồi nhiều khi rồi lại qua cái đau lưng hoặc đau vai, nó lan qua hết 7 chứng bệnh. Và khi anh tới lúc đó anh có 45 tuổi thôi, thì ngày đầu tiên tôi thấy nói chuyện thì anh thấy bình thường không thấy gì hết, mà anh nói thì anh cảm thấy yếu thôi, đi làm mà một ngày 8 tiếng rồi không, anh nói được nửa ngày thôi, phần nửa sau bắt đầu thấy đuối rồi mà ráng sức thôi, mà ngày nào cũng phải ráng sức như vậy và càng lo lắng. Thì khi mà vô thì tôi cho tập thể cái phương pháp nhẹ trước. Thì cái khởi động thì nó rất là đơn giản thôi. Ví dụ như anh chị thấy này, ví dụ mình cũng tưởng tượng là hai cái cổ tay mình buông thẳng xuống thôi, mình xoay tròn. tôi chọn cái mỗi cái 10 cái thôi, rồi sau đó đến cụ trỏ thì dang hai tay ra bằng vai rồi xoay 10 cái. Với cái xoay này được có 4 động tác nhỏ thôi, rất là nhẹ. Mà hồi nào cũng vậy, tôi chưa giờ thấy ai mà yếu như vậy hết. Thì anh mới tài có 4 động tác thôi mà anh muốn choáng váng, anh nói cho anh muốn chuyển miệng, anh muốn choáng váng, muốn té xỉu. Thì tôi phải cho ngồi xuống rồi làm một số phương pháp giải huyệt sơ cho anh tỉnh lại, rồi sau đó mới đưa cho anh tập phương pháp nó nhẹ hơn và ít hơn. Thay vì 10 lần bây giờ phải tập thôi còn có 2-3 lần thôi. Đó, nên là cái nghĩa là cái người đó quá yếu đi, cho làm mình người đó mình nên chạy bộ tí xíu cũng không được nữa, chứ đừng có là tập những người khác. Thì nhưng mà không may là anh đáng đi tập đều, anh biết không biết cái thân thể phản ánh sức khỏe quá yếu. Thì qua một tháng sau thì anh kêu anh tập hết một lớp luôn. Tại vì mà tuần đầu tiên, hai tuần tiên anh cứ tập tí xíu là anh bị choáng váng, tập tí xíu là choáng váng. Cho nên anh luôn bắt tôi cho phương pháp, áp dụng phương pháp nào vừa tập vừa nghỉ, vừa tập vừa nghỉ, mà tập từ dễ đến khó. Một tháng sau anh theo hết một tiếng hồ không sao hết. Rồi sau 3 tháng sau thì anh chê cái môn này nó nhẹ, hơi nhẹ đối với anh. Giờ anh có thể tập môn sức nặng hơn không? Thì tôi mới đưa từ cái môn y pháp dưỡng sinh, tôi phải đưa anh lên cái môn phương pháp về y pháp công phu. Là nó có nội công trong đó, nó hơn mình cái chất cường độ cao hơn. Mà bây giờ anh theo đến giờ này là 10 mấy năm rồi. Mà bây giờ thì bài cái chứng bệnh đó không phải đến bây giờ nữa. Mà bây giờ cách đó 1 năm, 2 năm là 6 chứng bệnh kia nó đi hết. Còn chứng bệnh huyết áp cao là chứng bệnh khó nhất mà lâu dài nhất. Mà hiện bây giờ thì anh vẫn đang tập với tôi. Mà bây giờ huyết áp cao bây giờ anh cũng bỏ thuốc hẳn luôn. Mà huyết áp bây giờ cũng bình thường.
Như vậy thì tốt quá Thanh Xuân ha. Rất là tốt.
Dạ vâng. Và cái vấn đề mà Thanh Xuân cũng hay nghe người ta phàn nàn đó là mình đi chữa bệnh mà mình uống cái thuốc này xong hết cái bệnh này rồi lại qua cái bệnh khác. Hoặc là như bác sĩ vừa trình bày là sau khi mà chúng ta uống thuốc một thời gian thì nó mới ra những cái chứng bệnh là 5-6 cái chứng bệnh khác nó đi theo. Là bởi vì nhiều khi thuốc nó cũng có những cái
biến chứng phụ
mà nhiều khi nóng người quá hoặc là như thế nào đó thì chúng ta cũng có thể mắc phải những cái bệnh mà nó không có hợp với cái thể trạng của mình. Như vậy là nếu mà mình muốn đi tập luyện là khi mà mình tới bác sĩ thì mình phải nói rõ ràng là mình đang sử dụng thuốc như thế nào và cái thể trạng của mình như thế nào. Như là bác sĩ nói là khi mà chúng ta tập mà có những cái phương pháp mà chúng ta tập chúng ta cảm thấy quá nhẹ, bởi vì cái con người chúng ta đã nhiều khi mình tập thể dục buổi sáng hoặc là như là chị Như Tuyền thì chuyên môn là tập những cái môn thể dục thường xuyên đó, mỗi ngày đó, thì đôi khi những cái phương pháp mà bác sĩ đưa ra thì mình cảm thấy nó lại không có.
Mỗi ngày thì không có đâu, vài lần một tuần
nó lại không có. Anh là mình cảm thấy lúc trước á là mình đã tập những cái động tác nó giống như là cơ bản gì đó của một cái môn yoga rồi, mà bây giờ cái kia thì nó lại không có đủ để mà nó stretch cái body của mình, thì nhiều khi nó lại không có cái tác dụng để mà chữa bệnh. Cho nên chúng ta phải nói rõ ràng là chúng ta đang tập môn thể dục nào và cái thể trạng của chúng ta như thế nào, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, nhưng mà tôi xin được thì nhấn mạnh ở đầu cái phương pháp mà tôi đưa ra đó là cái phương pháp này đó, nhờ tại vì phần lớn các tất cả phương pháp khác đó, thì muốn nó có hai phương pháp chung là một phương pháp này nó mang tính chất về nhu, còn phương pháp kia thì nó ngược lại, nó mang tính chất về cương. Thế nên, nhưng mà cái phương pháp mà tôi đưa ra đây thì nó mặc dù nó tôi đã phối hợp vừa nhu vừa cương với nhau rồi. Nhưng mà mình xin được phép đây nói liên quan tới về cái khoa học chút xíu, liên quan đến y khoa học, tức là ví dụ như khi mà mình tập môn pháp này, phương pháp này nó có cái phần rất là quan trọng, như một buổi tập một tiếng đồng hồ, nhưng mà cái phần quan trọng nhất á, khoảng 15 phút á, thì cái phần đó là phần về vận nội công. Cái đó là phần quan trọng nhất hồi nãy mà chị Tuyền cứ hỏi tới là về cái vấn đề về khí đó, mà tại vì thời gian quá ngắn tôi không có thời gian mình giải thích về nó có 3 cái là tam bảo trong cơ thể mà rất là quan trọng, đó là tinh khí thần. Thì cái khí đó là cái chữ số 2, nó rất là quan trọng, mà cái đó là liên quan đến cái sinh lực của mình, hoặc là gọi là tinh khí hoặc là nguyên khí. Mà cái đó mà nó yếu thì mình sẽ cảm thấy cơ thể mình nó suy nhược, mà nếu nó mạnh thì làm cho mình cơ thể mình nó không chấn. Cho nên cái phương pháp mà quan trọng nhất là mình phải tập làm sao về phương pháp nội công, rất là có tác dụng rất là mạnh và nhanh, nó đưa cái tinh khí mình lên, nó tập nó được giống như là một người ta bị ghiệt cà phê vậy đó. Thường đang uống cà phê, thiếu cà phê, nó hơi ngắt ngủ đó, mà tập một cái đó là vừa sau khi tập xong thấy người ta phấn chấn liền, thấy được yêu đời và thấy vui vẻ và thấy năng động hơn, và mình cảm thấy cái năng suất mình làm việc nó tăng gấp 3-4 lần. Đó có về cái tác dụng của nội công.
Dạ, nhưng mà hôm nay thì thời gian
nó eo hẹp đó, thì nhiều khi để chắc thì sau thứ dạy sâu hơn về tính mình này.
Dạ. Mình vẫn còn 2 phút cho chương trình thưa bác sĩ, thì
hồi
nãy bác sĩ vào
vậy thì
bị trễ.
Thì hồi nãy vậy thì tôi sẽ nói thêm sơ thêm một xíu nữa về vấn đề mà thì hồi nãy tôi nói là tôi muốn nói đưa cái vấn đề mà khoa học vô đó, là vì khi mà tập nội công nó rất quan trọng. Tại sao? Tại vì cơ thể mình khỏe hay không là do chân khí, mà chân khí không thì mình đương nhiên nó phải liên quan đến máu huyết này rồi. Tôi nghe bây giờ ai cũng phải chấp nhận thôi, mà y khoa bác sĩ hay là ngành khoa học cũng phải chấp nhận thôi, là mình có muốn khỏe không á là máu mình phải có chất lượng cao, bắt buộc thôi. Máu yếu là mình yếu thôi, mà máu mình tốt á, chất lượng cao á, thì mình khỏe. Thế bây giờ làm sao mà làm thay đổi cái máu huyết mà thay đổi được, thì có cách mà làm thay đổi cái chỗ mà nó sản xuất ra máu. Mà cái chỗ nào sản xuất ra máu thì cái đó là tủy xương thôi. Mà muốn là tủy xương cho mà nó thay đổi được á, chất lượng làm cho tủy xương nó đặc lên, tủy xương nó đặc lên mà nó mạnh lên, mà sản xuất nó hiếu hiệu hơn, thì tuy nhiên phải có sự vận động thôi. Tại chỉ có sự vận động á, mà vận động bằng cái bắp cơ không á lại không đủ, cho nên phải có cái gân bắp nó lực nhập vào đó nữa. Tại vì chỉ có bắp cơ rồi nó dẫn tới cái gân cơ, rồi mình luyện cái gân cơ, rồi nó chạy gân cơ nó bám vào đầu xương, thì cái lúc đầu xương mà nó được thư giãn ra, mà nó làm cho cái khớp xương mình nó được thư thái, được thông thoát đi. Mà cái khớp xương thông thoát rồi thì cơ thể mình được thư thái, còn máu huyết thì không mạnh hơn. Mà ngược lại cái máu huyết ở đó nó đi ngược lại, nó vô trong cái tủy xương mình, nó làm cho tủy xương mình nó tắc lên và nó khỏe lên. Cho nên khoảng thường 3 tháng thấy sức khỏe khác, 6 tháng thì mạnh hơn, và 9 tháng thấy cơ hưng phấn hơn, và 1 năm sau bắt đầu tủy xương nó bắt đầu nó trong cái thời gian mà nói chung là cái môn mình nội công và luyện công về khí công đó, thì nó đạt được làm cho thay đổi máu huyết mình được, mà đặc biệt chẳng qua đó là thay đổi về cái tủy xương mình.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ. Nhìn đồng hồ thì không còn giờ nữa để mà tiếp tục nghe phần chia sẻ của bác sĩ. Thì bây giờ thôi, những cái gì mà rất là thú vị muốn tìm hiểu thêm mình để dành vào chương trình tuần tới bác sĩ nhé. Và bây giờ Như Tuyền, Thanh Xuân cũng cảm ơn quý thính giả đã theo dõi những phút nói chuyện vừa rồi của bác sĩ Trần Công Quốc Anh thuộc Viện Y Pháp Khí Công. Nếu mà quý vị muốn tìm hiểu thêm về chương trình Sống Vui Sống Khỏe cùng với những bài luyện tập của bác sĩ Trần Công Quốc Anh thì mời quý vị đến với...
Dạ vâng, chúng tôi xin mời quý vị đến với văn phòng của bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại 327 West Spring Valley, thành phố Richardson. Thưa quý vị thì rất là dễ tìm bởi vì nó gần cái cầu 75, và điện thoại thì 214-289-5738, 214-289-5738.
Mời bác sĩ Trần Công Quốc Anh gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của chương trình ạ.
Dạ vâng, nhân tiện đây cũng gần tới ngày lễ rồi đó, xin chúc mà tất cả các bạn, các quý vị cũng như chị Thanh Xuân cũng như tìm một mùa Giáng sinh tràn đầy hạnh phúc, và xin gặp lại cho chương trình tuần sau.
Dạ vâng, thay mặt Thanh Xuân, Như Tuyền cũng mến chúc bác sĩ Trần Công Quốc Anh có một mùa Giáng sinh thật là an bình bên người thân và gia đình, và chắc chắn là lúc nào bác sĩ cũng sống vui sống khỏe thì mới làm tốt được công việc này. Dạ vâng, xin hẹn gặp lại.
Trân trọng giới thiệu đến quý vị bác sĩ Trần Công Quốc Anh, trung tâm phòng trị bệnh, phục hồi chức năng và tăng cường sức khỏe.
Muốn được hạnh phúc, chúng ta phải có sức khỏe. Bác sĩ Trần Công Quốc Anh chuyên trị bệnh bằng phương pháp đặc trị mới lạ, hoàn toàn theo cách tự nhiên, không dùng thuốc nhưng hiệu quả rất cao, nhanh chóng và bền lâu cho rất nhiều bệnh như đau lưng, đau cổ cấp tính và kinh niên,
vẹo cột sống, đau thần kinh tọa,
thoát vị đĩa đệm, thoái hóa cột sống,
gai xương sống, các chứng đau nhức khớp, hông, gối, cổ chân, vai, chỏ hoặc cổ tay, chứng căng thẳng hoặc suy nhược thần kinh
và các chứng bệnh kinh niên mạng tính khó trị. Bác sĩ Quốc Anh còn có các bí quyết rèn luyện khí công, đặc biệt có khả năng phòng ngừa và trị bệnh rất cao, cũng như tăng cường sức khỏe toàn diện ở mức tối ưu nhất cho tất cả mọi người. Nam phụ lão ấu, ai ai cũng có thể trở nên khỏe mạnh hơn người.
Mọi chi tiết xin liên lạc bác sĩ Trần Công Quốc Anh tại Viện Y Pháp Khí Công, TVE tọa lạc tại 327 West Spring Valley Road, Richardson, Texas 75081, điện thoại 214-289-5738, 214-289-5738.
Văn phòng nha khoa Ryan Dental tại Garland do cựu nha sĩ quân đội Hoa Kỳ Ryan Nguyễn đảm trách, chuyên các bệnh về răng, nhổ răng, lấy tủy, chữa bệnh nướu răng, làm răng giả, tẩy trắng răng, implant và niềng răng, đang có giá rất đặc biệt cho niềng răng và braces. nhận Medicaid, chip, các loại bảo hiểm, giảm 30% cho những người không có bảo hiểm. Ryan Dental tại 7602 North Jupiter, góc đường Jupiter và Lookout, Garland. Điện thoại 972-530-0893, 972-530-0893. Mở cửa từ thứ hai đến thứ bảy, từ 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều, Chủ nhật đến 5 giờ chiều, thứ năm đóng cửa.
Phở Bamboo tại Arlington đã được nhật báo Phở World Telegram bầu chọn là The Best Vietnamese Restaurant in Arlington. Xin giới thiệu đồng hương các món ăn đặc sản tại Phở Bamboo. Phở bò filet mignon, bò lúc lắc filet mignon, bánh canh tôm cua, chín gốc bún bò Huế, mì Quảng Đà Nẵng, bún chả Hà Nội, cua bể rán, chả cá Thăng Long, hủ tiếu bò kho, hủ tiếu cá salmon. The Best Vietnamese Restaurant in Arlington tại 3330 Matlock Road 76015, góc đường Mayfield và Matlock 817.